trí tuệ nào. Nếu mà mình gạt Đức Phật với giới pháp qua một bên, mình chỉ thần chú thôi, nó có thể gây hại cho mình. Cũng như mình tham thiền mà mình gạt Phật và giới pháp ra mà mình chỉ tham thiền cũng thôi, nó có thể gây hại cho mình. Nó không tạo được cho mình một cái giới thể nào hết, một cái sức phòng phi trì ác nào. Mà nếu không tạo ra được phòng phi trì ác á, tức là không diệt được ác, thì đương nhiên thiện không thể tăng trưởng. Mà thiện không tăng mà ác không diệt thì làm thế nào mà độ chúng sinh? Mà đã không độ được chúng sinh thì đương nhiên rằng là tự hại mình và hại người. Mà không độ được chúng sinh, không có khả năng độ chúng sinh thì đương nhiên chính mình cũng phải lo cầu cứu, tức là độ không được mình. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là sau khi Như Lai diệt độ thì phải lấy giới làm thầy, phải y vào giới mà không có nói cái gì hết. Cho nên như vậy người Phật tử phải biết chính xác một điều, Đức Phật không phải do ngồi thiền thành Phật, mà do giới mà thành Phật, do giới mà thành định. Cái giới của Đức Phật nó đưa Đức Phật đến cái định, và cái định của giới đó đưa Đức Phật đến cái sức khỏe mà thành Phật. Cho nên Đức Phật mới nói lấy giới làm thầy. Nhưng ngồi thiền mà gạt Đức Phật, mới gạt giới qua một bên là thành tà. Điều đó ai cũng nhìn nhận, ngay cả mấy vị thiền sư trì chú cũng vậy, cũng có thể thành tà. Đọc được tư tưởng người ta chỉ để làm ăn thôi, làm thầy bói. Có nhiều thầy nó soi, gọi là soi, tức là làm thầy bói đoán này kia, mấy bà phục lắm, sợ lắm, nói cúng cái gì cũng cúng hết á, phục quá trời mà nói chúng. Nhưng mà nó không đủ để đưa mình một cái sức. Cho nên mình có thể trì chú mà nghĩ tà, mình có thể tham thiền mà nghĩ tà. Nhưng trong tất cả các pháp, có cái pháp nào mà lìa giới ra tu mà không có bị tẩu hỏa nhập ma không? Có, niệm Phật. Pháp nào á mà tu mà lìa giới ra thành tà hết, nhưng mà niệm Phật có lìa giới nó cũng khó thành tà lắm. Thì bây giờ mình thử coi, bây giờ mình có thể ngồi thiền mà nghĩ bậy được, không có bị một cái gì trái trở hay là trục trặc. Mình có thể ngồi trì chú mà nghĩ bậy, không có gì bị trục trặc, nhưng mình có thể vừa niệm Phật mà vừa nghĩ chuyện trộm cắp hay là nghĩ chuyện đâm chém thì không được. Kỳ lắm. Đó. Tự nhiên mình thấy kỳ. Cho nên khi mà mình thấy một cái cảnh gì mà tâm mình bị nhiễm đó, thì mình phải vội vàng nhắm mắt nghĩ tới Đức Phật, niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, thì cái hình ảnh tà cái nó mất. Đó. Chứ không thể nào mà muốn tăng trưởng cái tà đó đó mà lại ngồi niệm Phật. Bây giờ người nào tham dục đó, không có thể nào vừa ngồi niệm Phật vừa nghĩ dục được hết. Nó chọi nhau. Cho nên niệm Phật nó có một cái, nếu mà mình để ý mà mình sẽ thấy niệm Phật có một cái công năng là chính niệm Phật cũng phát sinh giới thể. Tức là nó phát sinh cho mình cái tâm tàm quý. Cho nên khi mình đang còn niệm Phật mà ý tưởng bệnh nó xen vô, mình tàm quý. Bây giờ các bác cụ đây mà nếu người nào thường xuyên niệm Phật, tôi nghĩ chắc chắn đều có cái kinh nghiệm đó. Lúc mình đang niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, đang nghĩ Phật, tự nhiên mình nghĩ cái gì bậy bạ không đúng, cái tự nhiên mình sẽ thấy nó xấu hổ lắm. Cái mình lật đật nó sinh cho mình cái tâm tàm quý. Mà khi nó sinh tâm tàm quý đó là sinh tâm phòng phi, tức là đề phòng những cái xấu quấy và chỉ ác, đó là giới thể. Nhưng mà tại sao niệm Phật nó có công năng sinh ra giới thể như vậy? Vì vậy tôi mới nói Phật từ giới mà thành. Phật là một cái tư cách nào đó mà giới nó viên mãn vô cùng. Phật từ giới mà thành mà. Cái trí tuệ của Đức Phật, Phật mà nếu không có trí tuệ người ta không gọi Phật đâu. Nhưng trí tuệ đó của Phật là từ định, từ giới. Từ định mà ra, mà định đó từ giới mà ra. Cho nên khi niệm Phật không khác gì niệm giới. Đức Phật là một cái gì giới viên mãn, cho nên khi niệm Phật đó, thì tự nhiên cái lực của cái giới đức của Đức Phật nó là nó phát sinh ở nơi mình, tức gọi là giới thể. Cho nên chính vì như thế cái người niệm Phật nó khó tà. Cho nên không có người nào tu niệm Phật mà bị rơi vào ma đạo ấy. Thứ nhất là do niệm Phật có nhân duyên với Phật. Và thứ hai là Đức Phật từ giới mà thành, cho nên khi niệm Phật nó phát sinh cho mình cái giới thể. Như vậy mình mới biết rằng là niệm Phật có cái linh ghê lắm. Mà những cái khác không linh bằng. Bởi những cái khác không có khả năng chặn ác cho mình, mà có thể làm cho mình tăng thêm tham dục chẳng hạn. Như nãy tôi nói, chỉ thần chú có thể có được cái thần thông nào đó tăng tham dục. Cho nên tại sao Đức Phật cấm tu sĩ không có được sử dụng thần thông, không có được chỉ nhắm vào mục đích tu thần thông? Đức Phật phải cấm. Thế thì mình thấy rằng là những cái kia, những cái thần thông kia nó không đủ khả năng để làm cho mình chế ngự được cái dục mà trái lại nó khuyến khích mình tăng dục. Mình có thần thông thì thôi, bây giờ mình có thần thông đi xuyên qua tường, mà giờ nửa đêm nửa hôm mà mình đi ngang qua cái băng BNP ngoài đây này, mà mình có khả năng đi xuyên qua tường nữa thì dám vô lắm. Nó đâu có cản mình, mà nó còn làm cho mình thấy rằng là cha đi xuyên qua tường được, dạy gì không đấy. Cho nên cái thần thông nó không đủ một cái năng lực để phòng phi chỉ ác. Nó không có năng lực phòng phi chỉ ác, cho nên nó không thể diệt ác, nó không thể tu thiện, cho nên nó không thể độ chúng sinh và độ mình được. Và vì như thế nó là đồ bỏ dưới con mắt của Đức Phật. Và dưới con mắt của Đức Phật nó là phải lấy cái căn bản rằng là độ chúng sinh để thành Phật. Độ chúng sinh để thành Phật. Mà muốn độ chúng sinh á, thì phải tu thành các thiện pháp và phải tu thành đoạn các ác pháp, phải thành tựu. Cho như vậy đó, thì chỉ có giới có khả năng làm chuyện đó. Và chỉ có Phật có khả năng làm chuyện đó. Mà cũng chính vì lý lẽ đó mà Đức Phật nhấn mạnh rằng là trong luật tạng chỉ có Phật, chỉ có Như Lai mới có quyền chế giới. Không có một vị nào trên đời có quyền chế giới. Thậm chí tới Văn Thù Sư Lợi cũng được sửa một chữ ở trong giới. Nhưng mà bây giờ nhiều thầy cũng tự chế giới. Có chứ. Nhưng mà thế mình mới thấy như vậy là tại sao mà chỉ có Phật mới được quyền chế giới. Là bởi vì Đức Phật là người viên mãn chứng ngộ được cái giới đó toàn vẹn. Toàn vẹn thì nó cách khác hơn là Đức Phật thành tựu ba cái tụ tịnh giới đó. Tức là Đức Phật thành tựu được sự tu tập tất cả thiện pháp, và Đức Phật thành tựu được sự đoạn trừ tất cả những ác pháp, và Đức Phật có thành tựu được sự có khả năng độ mình và độ được tất cả những người hữu duyên. Cho nên chỉ có gần cái giới pháp đó, chỉ gần cái pháp đó và chỉ gần Đức Phật đó thì mình mới có khả năng được thanh tịnh. Cho nên mình gần thầy nào á thì mình ảnh hưởng thầy đấy. Như vậy thì mình gần Phật chắc chắn mình ảnh hưởng Phật, mà Phật chỉ có sự thanh tịnh thôi. Và chỉ có sự giác ngộ đó thôi. Mà ảnh hưởng Phật là bảo đảm rồi. Tăng nào làm sao mà có tăng nào bi được. Cho nên có nhiều người cứ nghe lời tăng mà không niệm Phật thì thật là hồ đồ. Đấy. Phải niệm Phật chứ. Mà có nhiều thầy tăng dạy người ta đừng niệm Phật. Mà ai niệm Phật còn chê nữa, còn bác nữa. Nhưng mà mình thử nghĩ xem. Như thế thì mình thấy rõ rằng là niệm Phật nó phát sinh cho mình nhiều cái công đức như vậy, nhiều cái lợi lạc như vậy là cái giới thể. Cho nên chính vì như thế mà trong khi mình tu chẳng hạn, bây giờ mình nghĩ quấy, mình thử suy nghĩ coi, vì trong đầu mình nó nghĩ một cái chuyện gì bậy đó, hay là ác mà mình muốn khống chế nó. Mình muốn khống chế nó, mình ngồi thiền khống nổi không? Khó lắm, khống nổi đâu. Ngồi nó còn bực dọc nữa, nó phát sân lên nữa. Hay là chỉ một bài chú nào để mà khống chế. Mà niệm Phật khống chế hữu hiệu nhất. Vậy mới biết rằng là Đức Phật từ giới mà ra. Mà khi nó khống chế được, đủ biết rằng là chỉ có danh hiệu của Đức Phật mà có thể tạo cho mình được một cái sự tịnh hóa như vậy. Tức là cái giới thể. Mà không có một cái gì có thể bằng được. Cho nên Om Mani Padme Hum cũng không bằng được là Nam Mô A Di Đà Phật. Phải nói thẳng như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật là mình có nhân duyên thẳng với đại Đức Phật. Mà mình phát sinh được cái giới thể như vậy. Mà mình khống chế tức thời cũng vậy. Bây giờ một người nào tới gây sự với mình, mà mình tu nhẫn, mình cũng thể nào ngồi trì hết bài chú Đại Bi, hay là mấy biến chú Chuẩn Đề, hay mà mấy biến chú gì được, hay là ngồi tham thiền để mà chịu đựng được. Nhưng mà niệm Phật chịu đựng được. Đó, cái buồn cái gì cũng niệm Phật chịu đựng được. Mà cái niệm Phật nó có một cái khả năng, nếu mình cầu vãng sinh, mình tin vào Đức Phật, mình niệm Phật bảo đảm mình phát sinh giới thể. Tức là khả năng phòng phi chỉ ác. Mà chỉ ác được. Cho nên phải biết rằng là niệm Phật là một cái pháp môn diệu dụng và vi diệu cho đến độ rằng là chỉ có nó. Mà nếu mình không rành rọt giới gì á, mà mình nhất quyết cầu vãng sinh, nhất quyết tưởng đến Phật cầu vãng sinh, mà mình không biết gì tới giới, mình tu cũng không làm. Trái lại tất cả những pháp môn khác mà không biết gì tới giới hết, mà tu là bậy bạ hết. Cho nên không biết tới giới, cho nên mới học lem nhem, mới vỗ ngực, bảo là Phật từ đây mới thành tựu đọa mình. Phật đây rồi, chùa đây rồi, cần gì phải đi chùa nữa, cần gì phải lạy Phật nữa. Nếu mà Phật ở đây, chùa ở đây mà sao cái tâm nó không thanh tịnh tí nào ấy. Tâm nó còn ái dục, vợ con bỏ còn chưa được, thiếu điều nhiều khi về bị vợ nhéo lộ tai nữa. Vậy mà dám vỗ ngực để nói như thế. Không có tự lượng sức mình. Cái tức tâm tức Phật đó là tôi có giải thích rồi. Đâu có phải cái vọng tâm, cái tâm mơ hồ đầy ác, đầy như vậy, không phải cái tịnh tâm mà lại đòi rằng là Phật ở đây. Những người như vậy mình thấy tu như thế nó đọa lạc, mà nó lạc vô đường tà. Thế thì đến cái bài kệ thứ nhì. Cái bài kệ thứ nhất đó là nói là 10 người tu thiền không tỉnh độ thì 9 người là đi lạc, là đều bị những cái nghiệp mà nghiệp đọa lạc nó dẫn dắt. Bây giờ đến bài kệ thứ nhì là vô thiền hữu tỉnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, đàn đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Bây giờ bài kệ thứ nhì là không thiền nhưng mà có tỉnh độ, thì vạn người tu á thì vạn người được. Chỉ thấy Đức Phật A-di-đà thôi là chẳng còn phải lo lắng cái chuyện mà là không được khai ngộ. Đúng như vậy. Đúng như vậy. Bây giờ một người mà có phát Bồ Đề Tâm rồi, tôi bảo đảm một cái điều là người có phát Bồ Đề Tâm rồi đó, người đó có được một cái giới thể là cái tàng quý rằng là nếu mình không làm được cái lợi cho những người xung quanh. Người phát Bồ Đề Tâm khi nào cũng có cái tàng quý như vậy. Cho nên người phát Bồ Đề Tâm, người đó sẽ tích cực ghê lắm trong cái chuyện làm lợi cho chúng sinh. Cho nên mới nói là Bồ Đề Tâm là thể của Bồ Tát giới. Có phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát giới, nó mới thành Bồ Tát được. Cho nên nó mới tích cực trong cái chuyện mà thọ Bồ Tát giới, tức cái chuyện mà làm lợi lạc cho chúng sinh, tức cái chuyện mà diệt ác và hành thiện. Thì nếu người nào mà phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên người đó nghĩ ngay đến cái chuyện mà làm lợi cho chúng sinh, mà không nhọc mệt, không ngại thời gian, không ngại không gian. Người đó ra công ra sức để mà làm chuyện lợi sinh, đó là người phát Bồ Đề Tâm. Mà người phát Bồ Đề Tâm còn như thế, hà huống là người mà thành Bồ Đề Quả, tức là Bồ Đề Tâm đó nó viên mãn là chư Phật. Cho nên gặp chư Phật đó, thì chư Phật đương nhiên là lấy chuyện độ sinh làm bản hoài. Tại vì Phật, một vị Phật là một vị mà phát nguyện độ chúng sinh, không có làm gì khác ngoài đó hết. Như vậy thì khi mình gặp một vị Phật, mà vị Phật đó chỉ có cái bản hoài là độ mình thôi, thì mình sợ gì cái chuyện mà không được khai ngộ. Cho nên mới nói là đàn đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Là chỉ cần thấy được Đức Phật Di Đà thì chẳng còn phải lo âu cái chuyện không được khai ngộ. Ngay như chẳng hạn, bây giờ tôi là một ông thầy tu thôi, mà tôi còn phải học hỏi được ở trong giới luật là khi nào cũng dạy mình như thế, là làm bất cứ cái gì phải hồi hướng cho chúng sinh trong giới, trong luật, trong tỳ ni, tức là những cái luật mà nhật dụng á, là cái gì cũng phải đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, nó mới thành tịnh hạnh phẩm. Đó là cái phẩm ở trong kinh Hoa Nghiêm mà tôi có giảng rồi. Thành ra làm cái gì cũng phải cầu nguyện cho chúng sinh. Cái người phát Bồ Đề Tâm là người làm gì cũng phải cầu nguyện cho người ta. Cầu nguyện tức là phải làm một cái gì đó lợi ích cho chúng sinh, thì đó mới là một người tu. Tại vì người tu đó là người tuân hành theo giới. Tuân hành theo giới là phải độ chúng sinh bằng cách rằng là đoạn ác và hành thiện. Không phải tuân hành theo giới tức là giữ giới của Khổng giáo, tức là một thái độ lim dim cách biệt, khắt khe, khó chịu, mà không đoạn được ác, không tu được thiện và không độ được chúng sinh. Mà tinh thần giới của đạo Phật là tinh thần làm thế nào đoạn ác, làm thế nào mà thành được thiện, và làm thế nào mà độ được chúng sinh. Đó là tinh thần giới của Phật, chứ không phải là tinh thần khắt khe của Khổng. Mà người ta cũng thường lầm tưởng, tức là phải cách biệt. Là phải kính nhi viễn chi, là phải có một cái gì đó cách biệt, khắt khe, khó chịu. Tức là dứt khoát là chẳng hạn, lên đây là phải áo tràng, đừng mà áo tràng là đuổi xuống. Thí dụ như thế, mà nó không phải cái chuyện như vậy. Mà là cái chuyện là tùy theo căn cơ của mỗi người mà làm thế nào mà làm cho tất cả ai nấy hễ cứ gặp mình, gặp cái người phát Bồ Đề Tâm đó đều được lợi lạc. Mình đều có thể tùy thuận mọi cái phương tiện để mà làm sao cho mọi người được lợi lạc. Thì cái đó nó mới là cái mà đoạn ác hành thiện độ chúng sinh. Thì cái giới như vậy mới thành Phật. Còn không, có nhiều người câu nệ giới quá, chẳng hạn như năm xưa hòa thượng sư phụ của tôi, bổn sư tôi có kể cho tôi nghe câu chuyện, có một thầy quen tu từ bé chi lớn, tu từ hồi 6-7 tuổi, ăn chay trường, không có biết mặn là cái gì hết, giữ giới ghê lắm, mà tự khắt khe với mình cái chuyện đó, khắt khe với người khác cũng vậy, người nào không ăn chay trường là thầy đó không có thích, không có hài lòng, chê. Nói là ăn thịt uống máu của chúng sinh là cái hàng ác thú, hàng đó là dã man lắm, mình không dám gần. Ăn chay và khắt khe như vậy. Và những người xung quanh thấy mà người nào mà đụng tới những cái gì đó mà ví dụ hành hẹ trứng cái gì là đều không được hết, chứ đừng có nói là bảo thịt cá. Rồi một hôm mà cho đến lên hòa thượng á, rồi hôm mà cho đến bỗng có người nào người ta cúng đó, bánh trưng bánh gì nó rồi tăng chúng trong chùa không biết xẻ ra cho ngài tan, mà trong đó nó là có thịt, nó có chất mỡ, ăn vào mà không có ăn thịt có chất mỡ trong đó, ăn vào á mới biết là mặn. Rồi bực quá, nghĩ công phu mình ăn chay bao nhiêu năm nay mà lúc nào trong đầu cũng ám ảnh là cái kẻ mà ăn thịt mà mang thịt mang máu chúng sinh trong người là ác tú. Bây giờ đây mình cũng vậy, mình cũng ăn những cái đó vô, tức giận cho đến mà nghĩa là trào máu thành bệnh mà chết. Thì đấy thì cái giới nó không phải là một cái mà để làm cho đến suốt cuộc mà đến hại mình như vậy, mà cái giới nó phải là một cái gì đó mà nó làm cho người ta và mình đồng được giải thoát, chứ không phải cái giới mà nó trở lại. Có nhiều người tu giới nó lầm lạc như vậy, cứ tưởng là mình khó thì khó đó là giữ giới, không phải đó, cái đó là cố chấp, mà cái đó là mê giới, lạc giới. Mà cái giới là cái là làm sao mà cho tất cả mọi người cùng mình đều được thanh tịnh mà không có bị rơi vào bất cứ cái ác nào. Khi mà phiền não nó nổi lên, tức là cái ác nó khởi đấy, là mình do giữ giới mà lại khởi ác. Đó. Thành ra nó không có đúng với lại cái thanh tịnh giới của đạo Phật, là nhằm trong cái chuyện rằng là độ chúng sinh và đoạn ác và hành thiện. Thì tất cả những cái phiền não khi khởi ra mình phải dùng tới cái giới đức để mình diệt nó. Và khi mình diệt thì vậy mới là giới. Giới là để diệt ác chứ không phải là để bị cái ác chi phối. Đó. Giới là không phải là mình có thể khắt khe tàn nhẫn với người ta để mà giữ giới. Mà giới là để độ chúng sinh chứ không phải là chỉ vì giữ giới mà và chấp nhận sự khắt khe và tàn nhẫn với người khác. Nó ví dụ như thế. Cho nên cái giới pháp là làm thế nào thì làm, mà miễn là sao mà mình thanh tịnh. Tức là mình vẫn né được mà vẫn dù cho bây giờ có phạm cũng sửa đổi được. Như Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà có hai hạng người đáng khen là hạng không bao giờ phạm và hạng phạm mà biết sám hối. Đó. Thì cái giới đó nó mới là một cái giới mà làm lợi được cho mọi người, nó mới có thể mà là đoạn ác hay là hành thiện. Thế thì mình biết rằng là Đức Phật phát Bồ Đề Tâm tu hành như thế đó, tu hành tịnh giới cho đến viên mãn để thành một vị Phật, và luôn luôn định ở trong cái giới đó, tức là không một giây phút nào cái giới đó nó ngừng hiện hữu nơi ba nghiệp của Ngài. Như vậy là ba nghiệp Ngài nó luôn luôn trong bất cứ một giây phút nào cũng chỉ là chuyện độ sinh. Thì như thế mình gặp Phật không bao giờ sợ không được độ sinh. Mình đến gặp mấy thầy mà mình còn nghĩ rằng là gặp mấy thầy mà mình còn cảm tạ mấy vị tăng, là mình nghĩ là mấy vị tăng là đó là có hy sinh, có giúp đỡ mình rồi. Nhưng mà nói thực sự ra, như nãy tôi nói đó, bây giờ mình gặp chư thánh tăng là may phước cho mình, nhưng mà chư thánh tăng cũng chỉ là những người mà có đủ cái trí tuệ để đẩy mình đến với Đức Phật, tạo cho mình cái nhân duyên trực tiếp với Đức Phật như họ đã được, như những vị cao tăng đó đã được. Vị cao tăng nào mà rời Đức Phật ra sao gọi là cao tăng? Thì đã thành ông Ayatollah nào, hay là ông Pasteur nào, hay là ông cha nào, chứ đâu có để được gọi rằng là vị thánh tăng được. Cho nên thánh tăng nào mà lại không có nhân duyên với Phật? Nếu mà thánh tăng có nhân duyên với Phật thì đã thành ngoại đạo rồi. Cho nên không có nhân duyên với Phật là thành ngoại đạo. Mà bây giờ tu hành lại bỏ cái nhân duyên nó đi, thành ngoại đạo hết còn gì? Mình nghĩ thử xem. Cho nên vị thánh tăng nào cũng trở thành thánh tăng là nhờ cái nhân duyên với Đức Phật. Cho nên mình có gặp thánh tăng á, là thánh tăng có cái chỉ có cái đủ trí tuệ và cái trách nhiệm và cái công đức của một vị thánh tăng đó là đẩy mình đến với lại Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đó mới là thánh tăng. Cho nên vị nào cũng độ mình là để mình quy hướng tới Phật Pháp Tăng, chứ không phải độ mình là để mình quy hướng tới Ngài mà quên Phật Pháp Tăng. Không có thánh tăng nào làm chuyện đó. Chỉ có ma đạo thôi. Thì ma vương mới là lợi dụng như vậy thôi. Còn thánh tăng thực sự là khai ngộ cho người ta, là làm cho người ta quy hướng đến Đức Phật, chứ không phải quy hướng đến vị đó. Cho nên từ Đạt Ma Tổ Sư cho đến Lục Tổ Huệ Năng, sau này thầy đều thành Phật, thành Tổ, thành Phật. Cho nên Huệ Năng mở miệng nói là nói Đức Phật dạy, mà không nói là Đạt Ma dạy. chứng tỏ là Ngài Đạt Ma hóa độ cho Ngài Huệ Khả, là Ngài Huệ Khả thành quy hướng đến Đức Phật. Và chứng tỏ Ngài Huệ Khả hóa độ cho Ngài Tăng Sán là quy hướng đến Đức Phật. Và chứng tỏ Ngài Tăng Sán cũng như vậy mà hóa độ Đạo Tín, rồi Đạo Tín đến Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn đến Huệ Năng, thầy mấy vị tổ đó, thầy đều như vậy. Cho nên khi nào nói cũng nói Đức Phật nói, không có nói thầy tôi nói, không có nói là Đạt Ma Tổ Sư nói, không có nói Hoằng Nhẫn nói, nói Đức Phật dạy. Vị tổ nào cũng vậy. Và chứng tỏ là các vị tổ khai thị cho nhau là để cho nhau đồng thành Phật, chứ không phải là thành mình. Đồng thành Phật. Cho nên Huệ Năng khai ngộ cho Thần Tú thành Phật, cho Ngài Thần Quang thành Phật, tức là Ngài Huệ Khả. Khai ngộ cho Ngài Thần Quang, Ngài Huệ Khả thành Phật. Rồi mấy ngày đó khai ngộ cho các hàng đệ tử sau này thành Phật. Đều như vậy. Tức là khai ngộ cho thành Phật là đều đẩy đến với Đức Phật. Cho nên về sau các vị đó nói cũng toàn Đức Phật không? Rõ ràng như vậy. Cho nên giờ bổn sư của tôi có dạy cho tôi, nên người bây giờ tôi cũng nói Đức Phật không? Mà tôi nói như vậy tôi biết là Ngài hài lòng hơn là tôi nói là thầy tôi có nói. Thực sự nó như vậy. Cho nên dĩ nhiên rằng là phải đến với Đức Phật, mà phải cần có nhân duyên. Như vậy người tu phải hiểu rằng là phải cần có nhân duyên. Bây giờ có nhiều người học đạo mới vô, như tôi nói, chẳng biết hạ thủ công phu là nắm vào đâu hết. Thì bây giờ cái hạ thủ công phu nó nắm chắc nhất là niệm Phật và giới. Nhưng mà nếu giới pháp mà mình không thông mà không học được thì cứ niệm Phật là chắc nhất, bởi vì niệm Phật nó cận với giới. Nhưng mà có nhiều người tham, tức là dù nghe ngồi thiền thì mình sẽ có cái này có cái kia, chỉ chú có cái này có cái kia. Rồi có nhiều người bắt bẻ bảo là niệm Phật lâu ngày có được cái gì đâu, nhưng mà tham thiền hay chỉ chú dụng công trong bao lâu nó có một cái thành quả gì đó. Mà thành quả gì đó cũng chung cục như là thành quả đối đãi ở cuộc đời, thành quả trong cái sự mê đắm trong cuộc đời. Như hồi nãy tôi nói, được cái thần thông nào đó hay được cái diệu dụng nào đó cũng chỉ là những thứ trong đời này thôi, mà có khi nó làm cho mình tham lam. Cho nên có nhiều vị tu cao xong một đời nhưng muốn cho người ta quy y mình thay vì quy Phật. Nó nói Phật nhập niết bàn lâu rồi, đâu có ai hóa độ quý vị nữa, chỉ bây giờ chỉ còn thầy thôi. Có nhiều người nói như thế. Nó nói thậm chí nó còn như vậy nữa. Nhưng mà bảo bây giờ niệm Phật bao nhiêu năm nay được cái gì rồi? Mấy người niệm Phật ngồi ngẩn ngơ và nghĩ thiệt, mình niệm Phật bao nhiêu năm nay không được gì hết. Tại vì mình bắt đầu lại nghĩ theo cái tham, cho nên mình mới nói rằng là niệm Phật không được gì hết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ theo cái quan niệm của giới của đạo Phật thì mình mừng lắm, mình bảo có. Tôi niệm Phật tôi chế ngự được không biết bao nhiêu cái phiền não, tôi phòng phi được biết bao nhiêu, tôi chỉ ác được biết bao nhiêu. Đáng lẽ nhiều khi tôi gây ở trong gia đình rồi, vợ chồng con cái gây nhờ tôi niệm Phật mà gia đình được bình yên, công đức không thể tưởng, được không thể tưởng. Nhưng mà bình thường thì mình cứ hỏi ai mà đặt câu hỏi hỏi người niệm Phật là bác niệm Phật bao nhiêu năm nay bắt được cái gì rồi, chứng được cái gì rồi, thì mình ngồi mà chứ ở tôi đâu có biết đâu, cũng niệm đại như vậy. Nhưng mình phải trả lời rằng là có, tôi được bình an cho đến ngày hôm nay, tôi chống lại nhiều cái, đáng lẽ tôi phiền não lắm á, nhưng mà cuộc đời này tôi diệt bớt được phiền não nhiều, cũng là những lúc mà may mắn mà tôi nghĩ tới niệm Phật thì tôi diệt được phiền não. Mà xui xẻo cho tôi là cái lúc tôi giận quá tôi quên niệm Phật thì tôi không diệt nổi phiền não, chắc chắn như vậy. Và những khi tôi bình tĩnh tôi niệm Phật được như vậy còn gì. Và chưa kể là tương lai tôi gặp Phật trước anh á, cái đó tôi được nhiều hơn. Mà khi tôi được cái đó rồi á thì tôi mới được cái gọi là hà sầu bất khai ngộ. Còn anh thì cứ lẽo đéo tu ba cái gì đó rồi lên rồi xuống, như Ngài Huệ Viễn nói, tu cho công đức cho nhiều vô rồi đời sau được hưởng, rồi đời thứ ba tôi đọa lạc, tại không vãng sinh, tại không gặp Phật đó, hưởng nó thi đọa. Cho nên rốt cuộc không phải được đâu mà mất đấy, mất. Ở đây mới được, không biết mấy giờ cái đồng hồ này, tôi nó 4:05 ngoài, chắc tôi giảng cái mai. Cái này chắc tôi giảng tới mai nó cũng chưa nhúc nhích gì hết trơn rồi. Tôi giảng lâu quá rồi mà tôi nhìn lại tôi thấy nó cũng 4:05 rồi. Và thế à, thế thì mình, thế thì như vậy thì cái người niệm Phật đó mình phải nhận chân ra được như vậy, mình nhận chân ra được những cái hữu ích của sự niệm Phật. Mình phải thấy rõ mà mình phải nắm vững như vậy. Và để mình có thể đáp lại cho những người nào người ta không hiểu hoặc là người ta cố ý bác bỏ. Những người không hiểu là những người có thể bị ma lợi dụng, và những người cố ý và những người nghĩa là tay chân của ma, cho nên mới phá đi người ta cái nhân duyên mà nhân duyên với Đức Phật. Cho nên mình phải thấy như vậy, và rồi khi mình niệm Phật như thế đó, mà mình cầu vãng sinh như vậy đó, thì nó mới thành cái niệm mà lâu đời nó mới thành cái định được. Thì mình chính cái niệm mà cầu được vãng sinh, và chính cái niệm mà niệm đến Đức Phật, cầu vãng sinh là cầu thành Phật. Mà người tu á thì đương nhiên rằng là phải muốn vãng sinh. Người tu nào cũng vậy, người tu nào cũng muốn làm sao mà mình được an lạc, và tất cả an lạc. Mấy vị tu thiền hay mở miệng hay nói chữ an lạc. Đó. Mà an lạc, cái cảnh giới an lạc đó mà mình tin rằng là không có Phật mà cảnh giới nó an lạc được. Thì cái chuyện đó nghe nó tức cười quá, mình tin là thiên đường an lạc đó. Mà Đức Phật nói là tam giới du nhi hòa trạch. Là cả ba cõi này đều như căn nhà lửa, như trong kinh Hoa, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy. Cho nên dĩ nhiên rằng là phải cảnh giới có Phật thì mình mới an. Tại vì sao vậy? Tại vì ngay chính những vị mà tu thiền mà hay nói cái mà rằng là cảnh giới ở đây tự tâm mình an lạc, là cảnh giới đây nó an lạc rồi, nhưng mà mình phải hiểu là chính những vị đó vẫn phải nương Đức Phật. Chính những vị đó vẫn phải nương theo hình thức của Phật, nương theo giới luật của Phật. Những vị đó vẫn được gọi là tu sĩ Phật giáo thì mới được gọi là thiền sư. Đó. Thì mới được gọi là cao tăng hay đại sư gì, đều như tôi nói đều phải dựa vào Đức Phật. Chắc chắn. Và như vậy đó, tất cả mọi người đó phải hiểu rằng là tự mình cái lực tu cao như vậy còn phải nương Phật, bỏ ra là chết. Hà huống là hàng chúng sinh, hàng đệ tử. Thử hỏi những vị đó dám bỏ Phật không? Dám bỏ Đức Phật không? Bỏ hình thức của Phật, bỏ tư tưởng của Phật, bỏ Phật, vứt bỏ hết đi. Vứt bỏ những cái gì dính tới Phật, dám không? Vứt bỏ một cái là thành con số không? Rõ ràng như vậy. Và rõ ràng là phải nương Đức Phật. Như vậy thì những kẻ nó yếu ớt hơn mình, nó càng cần phải nương. Cho nên hồi nãy tôi nói thánh tăng á, chỉ có một trách nhiệm là đẩy họ đến với Đức Phật như mình đã đến. Tạo cho họ có cái nhân duyên với Đức Phật như mình đã được. Đó là nhiệm vụ của ông Tăng. Ông Tăng không thể thay thế Đức Phật để làm cho người ta thành Phật. Mà Đức Phật mới làm được chuyện đó. Cho nên như vậy thì mình nhìn như vậy, mình biết, mình thấy có cao tăng nào ở cuộc đời này dù tu cái gì chăng nữa dám bỏ Đức Phật không? Mình cứ hỏi hết coi. Chính họ không dám bỏ Đức Phật. Thì đương nhiên không có một vị cao tăng nào dám khuyên chúng sinh là không niệm Phật. Và chê niệm Phật. Mà thực sự là cao tăng. Mình nghĩ kỹ. Mà thực sự là thánh tăng. Là thánh tăng dĩ nhiên rằng là phải đẩy cho người ta đến quy y với Đức Phật. Và phải đẩy cho người ta đến với Đức Phật. Mình có cái trách nhiệm như vậy. Đem về cho Phật độ. Cũng giống như chẳng hạn như tất cả hàng Phật tử ở đây. Mình đâu có nghĩ chuyện mình đi đâu mình quy y cho người ta. Bây giờ bác Nga đi ra đường gặp bà nào rủ đem về đây cho thầy Minh Tâm quy y chứ. Bác đâu có nghĩ chuyện bác quy y cho người ta. Đó là bây giờ bác Nga nghĩ rằng là chùa ở xa bà lắm. Ông thầy đó ở xa bà lắm, thôi tôi quy y cho bà. Tôi quy y rồi. Tôi học Phật rồi. Tôi học Phật rồi, tôi quy y rồi, giờ tôi quy y cho bà. Thì bác Nga là một người Phật tử đúng theo giới luật. Thì bác dẫn mấy bà kia về đây quy y. Đó. Bác Tâm Hương cũng thế, bác Hoàng cũng thế, ai cũng thế. Mình gặp ở đâu mình đem về đây cho người ta, cho mấy thầy quy y. Đúng không? Thì cao tăng cũng thế. Đem người ta về cho Đức Phật. Giáo hóa thành Phật. Tại vì cái giáo hóa thành Phật chỉ có Đức Phật làm được. Cũng như cái truyền giới đó chỉ có chư tăng truyền được. Nó ví dụ vậy. Tại chư tăng đã thọ cụ túc giới. Cho nên truyền ngũ giới mới được. Còn mình cũng chỉ mới ngũ giới, mình cũng truyền ra ngũ giới. Vậy thì chư tăng cũng là người tang tu. Dù có ngộ cũng chưa thành Phật. Cho nên không thể làm cái chuyện làm cho người ta thành Phật được. Mà chỉ khai thị cho người ta, làm cho người ta ngộ, đắc ngộ. Đắc ngộ đó là người ta hiểu được chân thiệt nghĩa của chư Phật. Để người ta có một cái nhân duyên với Đức Phật. Để người ta được độ ở trong đường lai. Dĩ nhiên như vậy. Mà một khi mà mình học Phật, xong rồi mình bắt đầu đi thuyết pháp. Đó. Chẳng hạn như chị Hữu học quá trời xong bắt đầu đi thuyết pháp, xong rồi truyền giới. Xong rồi bảo là, ôi mấy ông thầy cũng biết cỡ như tôi à, cũng biết bằng tôi à. Đó. Rồi bảo mà mấy ông thầy xa lắc ở ngay đây bây giờ học với lại tôi đi. Xong rồi truyền giới truyền gì hết thì như thế đó. Tức là bắt đầu khởi một cái tâm lệch đây rồi. Và không phải tâm chính đáng được, là của là một người Phật tử chính đáng được. Mà là cái tâm đó nó có một cái tham vọng nó làm lệch đi. Thì đây cũng thế. Một khi mà mình từ khước Đức Phật, từ khước vãng sinh, cho nên một thầy nào bất cứ hay một người Phật tử nào mà hễ nghe một người nào cầu vãng sinh hay niệm Phật phải tán thán được kìa. Mà nếu mà bắt bẻ và chê bai, coi chừng à. Tức là có một cái chủng tử gì trong người đâu đó. Mà đáng lý ra là mình phải mừng, tại càng nhiều người về cõi Phật thì là trong đương đời đương lai di lạc càng mau ra đời. Đó. Chúng sinh càng được sung sướng, người nào cũng cầu, người nào cũng niệm Phật hết thì mình đỡ bị phiền não lắm. Cho nên tôi mới phải xui mọi người niệm Phật để cho tôi khỏe đấy. Đấy. Tại vì nếu ai cũng niệm Phật hết thì mình khỏe lắm, đỡ phiền não lắm. Đó. Mà nếu tôi cũng siêng năng niệm Phật thì mọi người cũng đỡ phiền não. Đó. Có giờ tôi không lo niệm Phật mà tôi cứ ngồi tôi rình, tôi bắt lỗi hoài. Ngồi cái chùa này chỉ có bàn sọc ti chứ không có bàn ăn trê nữa. Tôi chỉ có bàn ngã ra này, ngã ra này, ngã ra này, không có ngã vô. Như nhiều ngôi chùa nó than thở, nó ví dụ như thế. Khó quá, gắt quá. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là còn hai cái bài sau có lẽ mình phải đợi đến cái kỳ sau chứ. Hôm nay mà mình làm hết bốn bài kể thì nghĩ nó không có kịp, không cách gì nó kịp hết. Vâng, thì thọ bát thì giảng luôn. Trong cái kỳ thọ bát đó giảng luôn hai cái bài kể sau cho đủ bốn bài kể. Và bây giờ có ai chị hỏi gì hỏi? Cái gì? Tam quý hả? Vâng. Rồi, bây giờ tàm quý là gì á hả? Tàm quý tức là cái tâm tự thẹn với mình và thẹn với người. Đó gọi là tàm quý. Tức là cái tự hổ á. Thì khi mà mình có cái tàm quý đó là mình bắt đầu tự thẹn với mình hoặc là mình thẹn với người. Thì chính cái tâm đó là thiện pháp. Tại vì nếu mình không biết mắc cỡ á, thì cái gì mình dám làm hết. Nhiều khi có nhiều cái ác mình dám làm mà tại vì mình mắc cỡ. Cho nên vì vậy cái tâm mắc cỡ đó là một cái tâm thiện. Còn cái kẻ mà nó không biết xấu hổ là cái gì ấy, thì cái gì nó cũng dám làm. Thế còn cái mà thì dù như là khi mà mình nhập thất đó, nhưng mà nhìn thấy cảnh giới này hay cảnh giới nọ, thiên đường hay địa, nhìn thấy thiên đường địa ngục gì đó thì cũng chẳng phải là bất bình thường gì. Nhưng mà chỉ là cái rồi là khi mà mình nhiều khi mình ngồi mình tập trung tư tưởng, mình tu thiền định để tập trung tư tưởng đó, thì nó có thể cái tâm trí á, nó tập trung mạnh, nó bắt đầu tỉnh á, thì nó có thể nhìn thấy cái này hay cái kia, nhưng mà cũng chưa hẳn. Tại vì giống như là trong thiền tông á, mấy vị thiền sư á, nhất là người tu thiền á, là hay sợ những cái vấn đề đó lắm. Tại vì khi tâm mình tập trung mạnh quá, mình có thể thấy được cái cảnh này cảnh nọ, nhưng mà tất cả cảnh gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là huyễn thôi. Trong khi ngồi tham thiền không có cảnh nào thật hết. Cho nên nếu mà người tham thiền mà khi thấy một cái cảnh nào mà nghĩ đó là thật đó, là dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà phải vượt qua. Là bởi vì sao vậy? Tại vì khi mình tham thiền đó, mình đã biết rằng là dưới con mắt của Phật Pháp nói chung, mà dù là thiền tông đi chăng nữa thì cũng ngoài được cái tư tưởng như vậy. Tức là tất cả những cái pháp trần ở thế gian này nó đều là huyễn hết. Nó đều là cảnh huyễn hết. Dù là cảnh sướng, cảnh khổ gì nó đều là huyễn cảnh hết. Đó. Cho nên khi mà mình tu đó, xong cái mình bắt đầu chấp với một cái cảnh nào đó, đó, mình bám vô một cái cảnh nào đó, thì cái tâm mà ái nhiễm của mình nó bị phát sinh. Cho nên như hồi nãy tôi nói là sở dĩ tại sao mà sinh lên một cảnh thiên đường, một cảnh gì gọi là nạn, nhưng mà vãng sinh thì Đức Phật kêu gọi là bởi vì có Phật. Đó. Còn những cái cảnh khác nó không có Phật. Cho nên những cái cảnh khác dù nó sướng hay dù nó khổ gì, tự chung á, chắc chắn nó cũng là khổ bởi vì không có Phật. Cho nên không có Phật thì trước sau gì cũng khổ thôi, dù là cái cảnh nào đi chăng nữa. Nhưng vãng sinh á, phát sinh cái tâm vãng sinh đó thì được, là bởi vì rằng là có Phật. Đó. Mà hễ có Phật nó thì không có sợ gì bị đọa lạc, không có sợ gì khi gặp Phật rồi thì mọi cái tâm ái nhiễm, mọi cái tâm ái dục, mọi cái tâm u mê gì Đức Phật phá vỡ như dễ như trở bàn tay. Cho nên chỉ sinh về thế giới có Phật là bị như vậy. Trước sau mình nằm trong cái cảnh đọa lạc này, trước sau cũng phải sinh về một thế giới, chắc chắn như vậy. Mà đã chắc chắn trước sau phải sinh về một thế giới thì hãy nên sinh về thế giới có Phật. Bởi vì chỉ có chỗ đó mới duy nhất, mới là có đủ điều kiện để được thoát. Còn ngoài cái thế giới có Phật ra, tất cả những cái thế giới không Phật khác trước sau cũng đọa lạc. Cho nên khi mình ngồi tham thiền mình có thể thấy được một cảnh giới. Hồi xưa tôi biết một thầy tiền bối của tôi ấy, thầy Chí Châu ở ngoài Nha Trang tu thiền dữ dội lắm. Nghĩa là từ cái khi cạo đầu xuất gia không có tụng kinh, không có làm bất cứ một cái gì hết, ăn rồi ngồi thiền, ngồi mấy chục năm ngồi thiền, cho đến độ mà là ngồi thiền trong ngồi thiền cả ngày á, từ sáng tới tối, và ngày ăn cơm một buổi, ăn buổi trưa thôi, ngọ thôi, rồi là ngồi thiền cứ như vậy mà ngồi. Rồi ngồi đến độ mà trong đêm mà xả thiền á, mà phát người như vậy mà nó phát ánh sáng, mà thấy tự hào với cái tu thiền là ghê lắm. Là khi nào mà xuất hiện về cái ngôi chùa tôi ở đó là chư tăng phải đảnh lễ đó. Mà nào thấy cũng nói rằng là tu thiền nó là mắt sáng, mặt mày phương phi hồng hào, nói tiếng như là trung ngân. Đó là người tu thiền chúng á, nó phát tướng phát uy như vậy, nhìn tướng cũng đẹp lắm. Về sau này tổ Hòa Nhâm Ma, tổ Hòa Nhâm Ma chỉ vì có một bữa ngồi tham thiền, tham thiền rồi thấy ăn một ngày một buổi, thì mấy ông chị già đem cơm thì cứ đúng cái giờ thấy mới mở cửa, và mở cửa không có mâm cơm, mấy ông chị già đem trễ, mà thấy chỉ mở cửa trong vòng 5 phút, 10 phút vậy thôi, rồi thấy đóng thì ở suốt một mình như vậy, mà bao nhiêu năm, mà thấy nói với tôi như vậy nè, thấy nói với tôi rằng là thấy sống ở cảnh giới khác chứ không phải sống cảnh giới này. Thế nói với tôi, thế bảo vậy chứ tôi khuyên mấy thầy á, nói tôi với một hai thầy nữa, tôi khuyên mấy thầy nó là tu thiền, vì tu thiền nó mình sẽ thấy được những cái cảnh giới mà không bao giờ mình bắt gặp được ở cái thế giới này, những cái cảnh giới đó nó không thể tưởng tượng được, không thể nghĩ bàn được, mà khi gặp nó rồi, khi đến nó rồi á, là không có muốn trở lại đây nữa. Cho nên ăn rồi ngồi hoài, cũng giống như một người mà ngủ cho giỏi, mộng cho hay, mà toàn mộng đẹp không á, thì ăn rồi là phải đi ngủ, đặng sống trong mộng nó cũng thích hơn. Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng, đời không có bao giờ đẹp được, perfect được bằng mộng hết á. Thì người đó chắc chắn là phải siêng ngủ lắm, tại vì ngủ để mà sống trong mộng, mà sống trong mộng nó sung sướng quá, trở lại với thực tế này thì nó chán chường. Thành ra thấy giống như người bị ghiền cái ngồi thiền, nó thích ngồi như thế. Thấy bảo là cái cơ thể của mình nó có những cái cảm giác khoan khoái mà tôi không thể nào diễn tả được, không thể nào nói được. Mà về sau á, chỉ vì chế nãi cái cơm như vậy, rồi mấy chú thị xã đem lên là khi thầy ta đóng cửa lại, thấy giận. Rồi khi thấy giận như vậy thấy ngồi không được trong ngày hôm đó. Và khi thấy ngồi không được thì thấy giận cá chém thớt, thì thấy lại ngồi giận. Thế bảo là do cái đó đó mà bây giờ làm cho thấy hành thiền không được. Hành thấy mở cửa ra cái mâm cơm còn để nó, thấy đá văng mâm cơm. Mà từ đó trở đi tổ Hòa Nhập Ma luôn. Từ đó trở đi người ghẻ đầy hết, gái ghẻ, xong mát mát. Thấy là ngồi thiền nó là nhìn người ta thấy nói là cảnh giới mà thấy đến nó đẹp sạch sẽ, mấy cảnh giới này có thể bằng người ta, chứ nó đẹp đẽ người dưới này nhìn. Thế nói thế bảo vậy chứ nữ sắc ở đây nhìn nó ưu ế không ra gì hết. Thế nói vậy bởi vì những cái cảnh giới mà thấy đến con người ta nó xinh đẹp, nó tinh vi hơn nhiều. Thế nhìn những cái đẹp thường, thế nhìn mấy đẹp cảnh giới này thấy thích chát. Thế nói như thế mà về sau thấy bị mát, cứ cầm cái quạt đi và thiên hạ đang tụng kinh, cái thấy đi cái thấy khó đầu, người nào khó cắp cái khó đầu người ta giật mình, ta nhìn nó thì thấy dơ cái mặt ra, thấy dí cái mặt ta, thấy nhìn chằm chằm. Có mấy đứa trẻ mới đi tụng kinh nó sợ ghê lắm, nó sợ cái đó nó chạy hết á. Rồi mấy thầy kia từ cái thời mà đảnh lễ thấy nữa, mà cho đến giật quạt khỏi đầu thấy, mà ông điên vừa như ông kéo ra khỏi chính điện, mà không cho ở chùa nữa, mà từ cái chùa Nha Trang thì ở không được, về cho đến Sài Gòn không chùa nào chứa. Vì sau này á, thế cứ ở đây này đây mai đó thì thấy mát quá mà thấy làm Phật tử chạy hết. Rồi sau đi đường xe bộ đội đụng chết bao nhiêu công phu tu tập. Đó là những cái mà là còn rất nhiều cái mà tôi chưa có kể chuyện nữa, mà đó là nhiều cái tôi mắt thấy tai nghe, còn nhiều cái là do những bậc tiền bối tôi kể. Đó. Trong cái sự tu nó có thể sổ một cái nghiệp gì ra, nhưng mà chung cục cũng phải nói thẳng là chưa từng thấy mấy cái vị tu niệm Phật hay là cầu vãng sinh mà bị những cái tình cảm chạy như vậy, chưa bao giờ tôi thấy. Đó. Mà đây từ hồi thấy vô đó, là đại chúng khi mà thấy vào là phải chuông trống bát nhã, tức là cung nghinh, mà vào tới nơi là đại chúng phải y áo để đảnh lễ, coi thế như là một vị chân tu, một vị cao tăng mà thật tu gớm lắm. Đấy, vào là thế chỉ nói chuyện đôi ba câu thế đi tham thiền, thế chỉ tham thiền thôi. Thế nói là khi nào mà thấy phải giáp mặt với cái cảnh giới thật này thấy chán lắm, anh ra ăn xong lật đật là đi lên cái cảnh giới của thấy, mà rốt cuộc như vậy, rốt cuộc cái không thể nào ngồi mà không thể nào thấy nổi nữa, mà chỉ có giận thôi đó, phát sinh cái tâm giận. Nên trong kinh mới nói rằng là nhất niệm sân tâm khởi, ba vạn chứng môn khai, là vì như thế là nó xảy ra cả trăm cả vạn cái chướng ngại cho mình. Cho nên chính vì nhiều khi như thế đó, mà vì như thế tôi nói bây giờ cái giận đó mà nó sinh ra một cái người niệm Phật thì người đó chỉ dễ lắm, mà người ngồi thiền ngồi không được nữa, thấy không? Khi thấy giận cái thấy ngồi không được, mà thấy ngồi không được cái thấy càng giận, cái tức là thấy nói là mấy cái người kia làm cho thấy ngồi thiền không được nữa. Nhưng mà trong khi nếu mà người chuyên công phu niệm Phật thì người đó khống chế được, tôi tin như vậy. Thì ngồi niệm Phật 5 phút là nó dịu à? Là nó dịu à? Cho nên như thế mình mới thấy cái công lực của sự niệm Phật. À, thôi thì bây giờ mình để câu nữa, không trễ quá nha. Không, tôi nếu mà có thấy tôi chỉ thấy cảnh giới của Phật tịnh độ thôi, chứ tôi không có thấy thiên đường địa ngục đâu. Mà thiên đường địa ngục thì tôi thấy mỗi ngày cần phải nhập thất. Sự thật vậy đó. Thiên đường và địa ngục tôi thấy hoài, thành ra tôi đâu cần phải nhập thất để thấy. À, vậy thì bây giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Xin lỗi Phật.